Kính thưa quý ông bà và anh chị em, nhìn vào thế giới vạn vật, chúng ta thấy có một quy luật làm nên cái vẻ đẹp của sự sống cũng như là sự bền vững của mọi vạn vật. Đó là quy luật đối xứng và quy luật thăng bằng. Hai quy luật này gần như đi đôi với nhau, và quy luật đó tạo nên cái vẻ đẹp và đảm bảo cho cái vẻ đẹp đó được tồn tại mãi. Chúng ta thử tưởng tượng nhìn trên khuôn mặt của chúng ta chẳng hạn, hai đôi mắt hoặc là lông mày, tất cả được tạo dựng rất là cân xứng. Và cái sự cân xứng đó tạo nên cái vẻ đẹp. Người hội họa, người họa sĩ có thể vẽ một bức tranh phá cách đi cái, nhưng vẫn đảm bảo về cái tính cân xứng của nó. Bức tranh nào mà phá cách mà không đảm bảo sự cân xứng đó thì chắc hẳn sẽ khó thể đón nhận từ những người xem, và chẳng mấy khi bức tranh đó sẽ bị loại đi. Hoặc là chúng ta có thể tưởng tượng nhìn lên một cái cây cây chẳng hạn. Một cái cây lên thẳng thì nguyên tắc của nó phải lên thẳng. Và nếu cây nào mà mọc lên mà bị nghiêng ngả thì cây đó có nguy cơ khi mà gặp sóng gió thì sẽ bị đổ. Hoặc là một cái cây mà ra cành, ra nhành thì cái cành của nó cũng mọc ra ở tứ phía khác nhau, nhưng luôn luôn tạo cái sự cân xứng. Sự cân xứng đó để đảm bảo cho một quy luật, đó là sự thăng bằng. Và khi mà quy luật sự thăng bằng được hiện diện thì nó tạo nên sự bền vững của loài sinh vật hoặc là của một thứ vạn vật đó. Qua cái quy luật tự nhiên đó, để chúng ta nhìn về đời sống của con người của chúng ta cũng thế. Đời sống của con người chúng ta được nhìn theo cái lẽ tự nhiên, được kết tinh bởi giá trị tinh thần và giá trị vật chất. Giá trị vật chất là gì? Đó là chúng ta phải ăn, phải uống, phải ngủ nghỉ để cho cái thân xác này được phát triển, được tồn tại. Nhưng bên cạnh đó còn một giá trị tinh thần, hay chúng ta hay thường nói đến, đó là những giá trị thuộc về tâm lý. Và hai giá trị này tạo nên một sự thăng bằng cho đời sống của con người. Nếu cả hai giá trị cùng tồn tại ở thế thăng bằng thì con người sẽ cảm thấy mình bình yên và cảm thấy được an vui với cuộc sống. Nếu như giá trị của vật chất này với con người thân xác này bị tổn thương thế nào đó thì nó cũng ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta, và chúng ta cảm thấy sống không yên ổn. Nhưng nếu cái tâm lý bất ổn thì nó kéo theo cả sự sống con người tự nhiên này cũng bất ổn theo. Và trong cả hai yếu tố đó vẫn cần thiết để tạo nên một sự thăng bằng cho đời sống của con người. Và yếu tố quan trọng để quyết định cho sự thăng bằng đó, đó là yếu tố thuộc về tinh thần, đó là tâm lý. Một người bệnh chẳng hạn, khi phải đối diện với cái chết thì họ không cách nào để thoát khỏi cái chết. Nhưng điều quan trọng là những giây phút để đối diện với cái chết đó, họ còn những giây phút nào để họ thưởng thức, thì chỉ còn yếu tố duy nhất, đó là tâm lý. Nhưng chính khi họ vững vàng về tâm lý thì không khéo lại nảy sinh ra những cái gì để con người vượt lên được cái số phận, và có thể cái thân xác đó được phục hồi, vân vân. Như thế chúng ta có thể nghiệm ra qua cuộc sống thực tế của mỗi người chúng ta. Yếu tố tâm lý, yếu tố của tinh thần vẫn là yếu tố quyết định để tạo nên một sự thăng bằng cho đời sống của con người. Và một khi chúng ta được sống trong sự thăng bằng thì chúng ta mới có thể làm nên những giá trị của cuộc sống này, và chúng ta mới thể làm nên cái vẻ đẹp của cuộc sống này. Qua đó để chúng ta nhìn về đời sống của con người qua cái nhìn của đức tin của chúng ta. Cái nhìn của đức tin của chúng ta làm cho chúng ta nhận ra được con người của chúng ta đang hiện diện nơi đây. Thiên Chúa tạo dựng nên con người có thân xác này, và phần hai đó là phần linh hồn, gồm con người của thân xác tự nhiên và con người của linh hồn. Và hai con người đó kết hợp nên một, làm nên cuộc sống của mỗi người chúng ta. Con người thân xác chúng ta phải ăn, phải uống, phải hoạt động, sống con người tự nhiên này. Và con người của linh hồn là con người để chúng ta sống liên kết với sự sống thần linh. và cả hai con người đó nó tồn tại trong chúng ta. Vậy một yếu tố đặt ra làm sao chúng ta có thể sống được sự an bình, đó là chúng ta phải sống ở thế thăng bằng. Thăng bằng ở đây giữa con người siêu nhiên và con người tự nhiên. Và con người tự nhiên này nó luôn luôn gặp sống trong một bối cảnh xã hội hoặc là sống trong một thế giới luôn luôn bất động. Thế giới của chúng ta đang sống không phải là một thế giới ổn định, nó luôn luôn vận hành, và sự vận hành đó làm cho sự sống luôn luôn sự thay đổi. Và sự thay đổi đó có thể là theo chiều hướng tốt, theo chiều hướng xấu, có thể là như vậy, nhưng vẫn đảm bảo cho sự tiến triển của một thế giới vật chất này. Khi chúng ta sống trong sự vận hành như vậy thì chúng ta vẫn luôn luôn cảm thấy sự bất ổn. Nhưng cái sự bất ổn đó chỉ đảm bảo một sự ổn định khi mà cái giá trị siêu nhiên, giá trị tinh thần nó hiện diện ở nơi đấy. Và chính vì vậy mà chúng ta nhận ra được con người siêu nhiên là con người của linh hồn chúng ta đây. Con người đó là điểm tựa để mà giúp cho con người tự nhiên này có thể giữ được sự thăng bằng. Và khi chúng ta được sống trong sự thăng bằng như vậy là chúng ta được gọi là đời sống bình an. Cái sự bình an đấy tạo nên cái hạnh phúc và sự sống tốt đẹp cho mỗi người chúng ta. Mục đích của mỗi người chúng ta làm nên tất cả cố gắng chuyện này chuyện khác để mong rằng đi tìm được sự bình an hay chữ bình an trong đời sống của con người. Mà nhiều khi chúng ta thấy đi mua cái chữ bình an đó xem như là một hàng quý hiếm. Có thể chúng ta có được sự bình an trong giây lát, một vài giờ, một vài ngày, nhưng sau đó lại một biến động đó, một sự kiện, một sự cố nào đó xảy đến chúng ta, làm cho chúng ta bất an, và cái sự bình an đó nó không còn hiện diện trong tâm hồn của chúng ta nữa. Khi chúng ta nhìn về một quy luật tự nhiên như vậy, để chúng ta nhận ra và chúng ta sẽ nhận lý giải tại sao bài tin mừng hôm nay Chúa nói, khi mà Chúa gặp hai chị em Martha và Maria, khi mà Ngài có cơ hội đến nhà thăm hai chị em, thì cô em ngồi nghe tiếp chuyện Chúa, còn cô chị thì tất bật lo cho Chúa Giêsu có một bữa cơm. Vì bởi lẽ là sau khi Ngài đi đường rao giảng vất vả, giờ đây Ngài cần có một bữa cơm để mà phục hồi sức khỏe. Cái nhìn của Martha cũng rất là thực tế, và điều đấy là cần thiết. Cũng như là chúng ta vậy, chúng ta sống cuộc đời này nhiều khi nói về cái gì là siêu nhiên nó còn xa vời. Chúng ta phải đối diện với cái gì trước mắt là chúng ta phải giải quyết, và đó là điều cần thiết. Mà Martha làm một chuyện cũng cần thiết như thế để phục vụ thầy của mình. Nhưng Maria thì lại ngồi chân nghe Chúa, để mà Chúa nói, Chúa dạy dỗ. Thì cô Martha lại lấy làm bực mình, vì bởi lẽ cô tất bật mà cũng chẳng xong việc kịp giờ cho thầy của mình có bữa cơm ăn. Thì cô với của trách, thầy, xin thầy hãy nói với em con để giúp con một tay. Và Chúa đã nói, Maria đã chọn phần tốt nhất. Martha, Martha, con đừng lo lắng nhiều chuyện. Hai thái độ mà diễn ra giữa hai chị em Martha và Maria đều là hai thái độ để phục vụ Chúa. Và nếu nhìn ở góc độ con người thì Martha lại là người hữu dụng, người đáng quý. Vì bởi lẽ là Martha đang phục vụ cái điều cần thiết trước mắt. Còn Maria thì lại ngồi chân Chúa, lại ngồi chơi như vậy. Thì cách nhìn của chúng ta chắc hẳn rằng chị chẳng làm gì. Nhưng điều Chúa đã kết luận, Maria đã chọn phần tốt nhất và không ai có thể lấy đi được. Điều đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là nói lên một sự sống siêu nhiên ở nơi con người. Thiên Chúa đến để mà khơi lên cho con người nhận ra một sự sống siêu nhiên ở nơi chính mình. Khi con người tạo dựng nên thì Thiên Chúa cho con người được sống trong hạnh phúc và bất tử. Chính khi mà con người phạm tội thì con người đã sa lầy vào con đường của đau khổ và chết chóc. Giờ đây một Đức Kitô đến trần gian để mà dạy cho con người, khơi lên con người không chỉ là con người sống ở vật chất thế giới này, mà điều căn bản là con người của sự sống siêu nhiên. Và con người đó là điểm tựa để mà dẫn dắt con người được sống trong thế giới bình an và sự sống ở nơi Thiên Chúa. Chính vì vậy mà Maria lắng nghe lời Chúa và lắng nghe đón nhận một sự sống siêu nhiên ở nơi Thiên Chúa. Và khi Maria đón nhận như vậy là cái điều cần thiết, là điều chính yếu. Maria đã chọn phần tốt nhất. Nhưng Chúa nói như vậy không phải là chúng ta loại trừ những giá trị của trần thế này. Nhưng đâu là giá trị tốt nhất, giá trị quý cao quý nhất? Đó là giá trị của sự sống thần linh. Và chúng ta thấy rằng nhìn về đời sống con người tự nhiên chúng ta vừa nói đó, yếu tố tinh thần đó là yếu tố quyết định để làm nên sự sống thăng bằng cho mỗi người. Và khi chúng ta thăng bằng thì chúng ta tìm được sự tốt lành của cuộc sống này. Như thế khi chúng ta nhìn về đời sống đức tin của chúng ta cũng vậy. Đời sống của con người siêu nhiên đó là con người để là điểm tựa chúng ta sống cuộc đời này mà đi tìm được mọi sự tốt lành, bình an. Vậy qua đó làm sao để chúng ta có được sống được như vậy? Đó là thái độ mà Đức Kitô vẫn mời gọi chúng ta hãy luôn luôn biết đón nhận sự sống ở nơi Thiên Chúa. Đó là sự sống thần linh, và những ai nghe và tin đi theo người thì sẽ đón nhận được sự sống đó. Vậy làm sao chúng ta có thể đón nhận đời sống đức tin của chúng ta để dẫn dắt chúng ta đi vào con người siêu nhiên đó? Qua việc chúng ta cử hành thánh lễ, tham dự phụng vụ, lãnh nhận các bí tích, hoặc là đời sống cầu nguyện của chúng ta chẳng hạn. Đó là cách thức để mà chúng ta nuôi dưỡng con người của siêu nhiên đó, và là cách thức để chúng ta đón nhận sự sống thần linh ở nơi Thiên Chúa. Nhưng thực tế thì chúng ta thấy chúng ta đang sống đức tin, nhưng mà chẳng mấy khi chúng ta thực hành hoặc là đón nhận một sự sống thần linh của Thiên Chúa thực sự. Đó là thái độ đời sống của mỗi người chúng ta trong mối tương quan của chúng ta với Thiên Chúa. Trong đời sống cầu nguyện chẳng hạn, khi chúng ta đến nhà thờ tham dự bí tích, tham dự thánh lễ, nhiều khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta đến đây sau một giờ chẳng hạn là chúng ta cảm thấy an tâm. An tâm là chúng ta đã cầu nguyện rồi, chúng ta đã lãnh nhận bí tích rồi, thế là xong. Khi mà ra khỏi nhà thờ là an tâm rồi, cứ thế sống với con người tự nhiên. Và sự con người tự nhiên luôn luôn nó đi vào cái chiều hướng của sự quy luật, sự chết của nó. Và chính vì vậy khi mà chúng ta nói đến một tinh thần cầu nguyện chẳng hạn, là chúng ta hay có hai rớt vào hai thái cực. Thái cực thứ nhất là chúng ta không bao giờ cầu nguyện, hoặc là không biết cầu nguyện. Nhiều khi đấy, như là chúng ta đến, nhiều khi làm cái công việc của đời sống thiêng liêng của chúng ta chẳng hạn, làm cho nó xong là như thế là chúng ta cảm thấy an tâm rồi. Và như vậy thì chúng ta chẳng có thể nối kết với Thiên Chúa trong đời sống hàng ngày. Mà đời sống hàng ngày mà chúng ta không bao giờ có nghĩ đến Chúa chẳng hạn, thì khác gì giống như hai người nói yêu nhau, thì ngồi cạnh nhau thì nói yêu nhau ngọt ngào, sau đó là mỗi người một việc ở nơi xa chẳng hạn, là chẳng bao giờ nghĩ đến nhau, thì có phải là hai người yêu nhau hay không? Thái độ yêu là thái độ nối kết. Mà con người chúng ta đến với Chúa để nối kết. Khi nối kết với Ngài không chỉ là nối kết ở cái không gian một cái cố định như thế này, mà diễn ra trong suốt cuộc đời, mọi thời gian, phi không gian vẫn có một sự nối kết đó. Đó là một đời sống cầu nguyện, đó là tinh thần cầu nguyện đó. Vì khi chúng ta biết nối kết như thế thì chúng ta mới có thể đón nhận sự sống thần linh của Thiên Chúa. Và thái độ thứ hai, đó là thái độ thứ nhất là chúng ta cầu nguyện, không biết cầu nguyện. Rồi thái độ thứ hai là chúng ta cầu nguyện mà chẳng bao giờ chúng ta tìm gặp được Chúa. Đó là thái độ chúng ta chẳng bao giờ đặt để hoặc là một sự gặp gỡ đích thực. Và chính vì vậy làm cho chúng ta sống đức tin mà không đón nhận được sự tốt lành từ đời sống đức tin đem lại cho mỗi người chúng ta. Chính vì vậy mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở cho mỗi người chúng ta, để chúng ta tìm được một cuộc sống an bình, đó là chúng ta phải nhớ đến con người siêu nhiên. Đó là con người của đức tin, con người mà chúng ta đang đi theo Chúa. Chính khi chúng ta biết sống theo lời của Chúa là Chúa đang dẫn dắt chúng ta đi vào con đường của siêu nhiên đó. Và chính khi mà chúng ta đón nhận tất cả điều tốt lành từ con người siêu nhiên, thì con người đó nó sẽ tạo nên một sự thăng bằng cho mỗi người chúng ta, là điểm tựa cho chúng ta sống cuộc đời dương thế này. Cho dù là sóng gió, chúng ta vẫn tìm gặp được sự an bình và an tâm với cuộc sống của mỗi người chúng ta. Chính vì vậy mà Chúa đã nói Maria đã chọn phần tốt nhất. Xin cho mỗi người chúng ta cũng biết chọn phần tốt nhất đó, đời sống đức tin của chúng ta, để dẫn dắt chúng ta phân định và chọn được phần tốt nhất. Phần tốt nhất đây là phần tốt, đó là chọn theo con đường mà Đức Kitô mời gọi. Khi chúng ta đón nhận lời của Ngài, sự sống của Ngài, ân sủng của Ngài, là chúng ta đang đón nhận một sự sống tốt đẹp. Và đấy là con đường quy luật sự sống của những người tin vào Chúa. Và những ai tin vào Chúa thì sẽ tìm gặp được sự tốt lành trong cuộc đời này. Và con đường đó giúp chúng ta tìm gặp được Chúa và ơn cứu độ mà Chúa đã sẽ ban tặng cho những người có lòng tin và đi theo người. Amen.